Hey, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tuấn Anh Podcast. Đây là một kênh chia sẻ về chủ đề hướng nghiệp và phát triển bản thân. Hôm nay là số thứ 213 và chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người là làm công việc gì để vừa hỗ trợ người khác, vừa kiếm ra tiền. Cái chủ đề này nó tổng hợp từ một cái buổi tư vấn gần đây của mình với lại một bạn U30. Thì bạn này tìm đến mình khi mà đang lạc lối trong nghề nghiệp và chưa biết công việc nào là phù hợp với bản thân. Bạn biết rõ rằng mình thích các cái công việc liên quan đến hỗ trợ, tương tác, giúp đỡ cho người khác, nhưng mà không biết chính xác là công việc gì phù hợp. Ngoài ra là tại vì hiện tại bạn đang ở cái độ tuổi U30 và cũng là một trong những cái trụ cột tài chính của gia đình, nên là cái nỗi lo về tài chính nó cũng là một gánh nặng khiến bạn khó đưa ra lựa chọn hơn. Tại vì dù gì thì các bạn cũng có thể thấy rõ rằng là các cái công việc mà nó mang tính xã hội ấy, thì cái mức thu nhập nó không bằng những công việc về bên phía kinh tế hoặc là công nghệ. Vậy làm những cái công việc mà giúp đỡ và hỗ trợ người khác, đây có lẽ là cũng là một cái sứ mệnh và mong muốn của nhiều người đi làm hiện nay. Đấy là lý do tại sao mà các bạn thấy rằng những cái công việc liên quan đến coach, đào tạo nó lại hot như vậy. Những cái công việc này thì thường được gọi nhanh là các cái việc thuộc nhóm ngành xã hội. Và các việc thuộc nhóm ngành xã hội thì thường bị mang theo một cái mác là nghèo, thu nhập thấp. Cái thực trạng trên thì nó cũng đúng một phần, nhưng mà không có nghĩa là bạn không thể có một công việc tốt mang lại mức thu nhập ổn định khi mà làm các công việc thuộc nhóm công việc xã hội. Vậy thì dưới đây là một số các cái lựa chọn công việc mà thuộc nhóm xã hội và những cái yêu cầu cần có của mỗi công việc và điều bạn cần làm để có được cái cơ hội tìm được những cái công việc trong cái nhóm xã hội tốt. Trước khi đi vào các cái lựa chọn công việc ấy, thì mình đưa cho mọi người một số những cái thông tin như thế này. Cái đầu tiên là các bạn nên kiểm tra lại xem tính cách của mình thuộc về nhóm nào. Một trong những bài kiểm tra tính cách mà các bạn có thể thực hiện ngay và nó hoàn toàn miễn phí, nó rất là đơn giản, nó chỉ tốn khoảng 5-10 phút của mọi người. Đó là bài trắc nghiệm Holland. Mọi người cứ lên Google, mọi người gõ trắc nghiệm Holland ra rất là nhiều các cái bài test bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mọi người hãy thử làm xem và coi như mình thuộc cái nhóm nào. Thông thường thì những người mà thích các cái công việc xã hội ấy, thì mọi người sẽ chắc chắn là kiểu gì cũng có cái nhóm xã hội là một trong ba cái nhóm cao ở trong nhóm tính cách của mọi người. Tuy nhiên là bài trắc nghiệm Holland thì nó có 6 nhóm tính cách lận và xã hội nó chỉ là một nhóm trong đó thôi. Thì bạn còn có thể thuộc về 5 nhóm còn lại nữa. Thế thì tùy thuộc vào cái việc bạn thuộc nhóm nào trong 5 nhóm còn lại thì bạn có thể chọn những cái nhánh công việc mà nó vừa có tính xã hội và vừa phù hợp với cái tính cách của các bạn. Mình lấy ví dụ, một người có cái nhóm quản lý thì người đó có thể làm trong các cái công việc, ví dụ như là họ có thể mở ra một cái trường học, mở một cái trung tâm đào tạo, họ đi đào tạo bán hàng, tại vì cái tính quản lý của họ cao. Một người có nhóm nghệ thuật, họ có thể vẽ các cái tranh về hướng nghiệp, họ có thể làm các cái lớp học về biểu diễn, hướng dẫn về nghệ thuật, họ có thể làm tâm lý, họ có thể tư vấn coaching. Một người có nhóm nghiên cứu cao thì họ sẽ đào sâu, họ làm nghiên cứu, họ viết sách, họ học thạc sĩ, họ học tiến sĩ. Thì tức là cũng là một kiểu công việc giúp đỡ người khác, nhưng mà phụ thuộc vào tính cách của các bạn nó nghiêng về phía nào thì các bạn sẽ chọn những cái nhánh công việc nó phù hợp hơn. Chứ không phải là giúp đỡ người khác thì chỉ có là đi dạy hay là ngồi trò chuyện với người khác không. Rồi cái thứ hai, cái chủ đề mà mình nói ngày hôm nay nó có một chút dính dáng đến việc mức thu nhập, đúng không? Chúng ta thường hay nói rằng là công việc xã hội thì có mức thu nhập không cao so với các công việc khác. Thì mình đã khẳng định ở trên là điều này nếu mà nhìn mặt bằng chung ấy thì nó đúng. Tuy nhiên là như thế nào là cao, như thế nào là không cao, thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người rất là nhiều. Ở đây mình chỉ muốn lấy một cái ví dụ về việc là nếu các bạn ở đây, các bạn sinh sống và làm việc tại hai cái tỉnh thành lớn ở Việt Nam mình là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nếu mà các bạn xác định muốn theo đuổi một công việc thuộc nhóm xã hội thì các bạn phải tính toán xem mức thu nhập như thế nào là ổn với các bạn ở Hà Nội, ở Hồ Chí Minh. Đầu tiên nhé, đưa cho mọi người một vài con số. Cái con số lương tối thiểu hiện nay theo quy định của nhà nước mình là khoảng 4.680.000. Tức là nếu các bạn đi làm thì một doanh nghiệp họ phải trả cho các bạn tối thiểu con số đó. Nhưng mà mình nghĩ con số này quá thấp so với việc là các bạn sống ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Một cái khảo sát lương trung bình thì họ mới thể hiện ra rằng là lương trung bình hiện nay của tất cả các ngành nghề cao bằng nói chung là khoảng 7 triệu. Thì mình nghĩ con số 7 triệu ở Hà Nội và Hồ Chí Minh nếu mà sống một mình vun vén tiết kiệm thì vẫn có thể sống được. Đấy là một số con số mà mình có thể nhìn thấy ở ngoài thị trường. Tuy nhiên là tùy thuộc vào cái mức sống của mọi người, tùy thuộc các bạn đang là sinh viên mới ra trường hay các bạn đã có gia đình, các bạn có phải chăm sóc ai hay không, thì mỗi người các bạn sẽ có một cái con số mức thu nhập khác nhau. Vậy nên là bản thân mình khi mà các bạn tiếp cận với một công việc và đi tìm việc ấy, khi bên cạnh nói về đam mê sở thích, mình phải đặt mức thu nhập lên là một cái yếu tố không thể nào nói là tiền bạc không quan trọng được. Tại vì nếu mà các bạn đang tìm một công việc, các bạn nói rằng là em lương 5 triệu, 7 triệu cũng ok, em sẵn sàng làm, thì rất nhiều lựa chọn cho mọi người. Nhưng mọi người nói rằng là không, mình lớn rồi, mình phải làm một công việc lương khoảng 20 triệu. Thì lúc đấy cái lựa chọn nó sẽ phải giới hạn hơn, các bạn sẽ phải có những cách tiếp cận hợp lý hơn. Vậy nên là câu hỏi thứ hai bên cạnh cái câu hỏi đầu tiên là về tính cách, mình thuộc nhóm nào, thì câu hỏi thứ hai các bạn nên đặt ra câu hỏi là mình đang mong muốn cái mức lương hiện tại như thế nào, tối thiểu là bao nhiêu và kỳ vọng là bao nhiêu. Thì từ đó nó mới cho ra được những cái nhánh công việc mà ở cái mục số 3 mình muốn chia sẻ cho mọi người. Ok, thế thì đến cái mục số 3, các công việc xã hội phổ biến thì các bạn cân nhắc. Tức là ở đây thử xác định là sau khi đi làm một thời gian, các bạn nhận ra là mình không thích các cái công việc kiểu khác, mình thích công việc tương tác với con người, mình thích hỗ trợ con người. Thì có những cái nhánh công việc nào? Thì ở đây mình nghĩ rằng là có bốn nhánh công việc các bạn có thể cân nhắc. Không chỉ rằng là chỉ có bốn cái này không, nhưng mà đây là bốn cái mình thấy phổ biến ở thị trường Việt Nam hiện tại. Các bạn có thể cân nhắc. Cái đầu tiên, dễ nhất là các cái công việc liên quan đến mảng sale và chăm sóc khách hàng. Rất nhiều công ty cần cái nhân sự ở cái bảng này và không yêu cầu bằng cấp cao. Cái lương khởi điểm của một người sale hay chăm sóc khách hàng thì nó đâu đấy khoảng 8 tới 12 triệu trên thị trường hiện nay, ở cái thời điểm mà mình đang làm cái số podcast này. Và thật ra thì công việc sale và chăm sóc khách hàng thì nó khá là áp lực. Nhưng mà nó dễ dàng là một cái cơ hội đầu tiên để mọi người tiếp cận với một cái công việc mà nó được tương tác với người khác. Sale thì ngoài cái việc là hỗ trợ người khác thì nó có áp lực doanh số khá là nhiều. Và chăm sóc khách hàng thì các bạn cũng phải tìm hiểu thật là kỹ là cái kiểu chăm sóc khách hàng là như thế nào. Có những kiểu chăm sóc khách hàng là để bán hàng hậu mãi, có những kiểu chăm sóc khách hàng là để giải đáp thông tin, thì phụ thuộc vào cái team tuyển dụng mà mọi người tìm hiểu. Nhưng mà nếu mà các bạn đang muốn chuyển từ một lĩnh vực kỹ thuật hay một lĩnh vực ít con người sang một lĩnh vực con người hơn, thì công việc sale và chăm sóc khách hàng là một công việc dễ để mọi người tiếp cận. Lên một cái level cao hơn và cần một cái trình độ chuyên môn thì các bạn có thể cân nhắc công việc liên quan đến mảng nhân sự. Thì có hai mảng trong nhân sự mà mình thấy làm việc nhiều với con người, đấy là mảng L&D, Learning and Development, tức là phát triển đào tạo, và mảng tuyển dụng. Trong mảng phát triển đào tạo thì bạn sẽ là cái người mà khảo sát các cái nhu cầu đào tạo trong công ty, xây dựng các cái chương trình đào tạo, tìm người về để đào tạo cho nhân sự trong công ty. Cái này đòi hỏi bạn phải có cái khả năng hiểu biết về thiết kế chương trình đào tạo, cũng như là bạn phải biết kết nối với người này người kia. Có những khóa học để học về kỹ năng này. Thì nó là một công việc rất là hay, liên quan đến việc hỗ trợ người khác. Nó khá gần với lại công việc giảng dạy, nhưng mà nó liên quan đến việc giảng dạy trong doanh nghiệp nhiều hơn. Cái mảng thứ hai mà cũng rất là hot hiện nay là mảng tuyển dụng. Thì bạn có thể làm trong phòng tuyển dụng của một công ty, hoặc là bạn làm một người làm headhunt, tức là làm người chuyên tuyển dụng, chuyên săn đầu người ở các công ty khác. Cái phần tuyển dụng về săn đầu người á thì nó hơi dính một chút liên quan đến sale. Và thật ra thì cũng sẽ có những cái KPI nhất định về việc là các bạn phải tuyển được bao nhiêu người trong mấy khoảng thời gian nhất định. Nên là với mảng công việc tuyển dụng thì ngoài những cái tính chất chuyên môn về việc hiểu biết về tính cách, kỹ năng, xem người đó có phù hợp với công việc hay không, thì các bạn cũng cần có một chút năng lực về công việc sale. Cái này rất là quan trọng. Rồi, đấy là hai cái đầu tiên. Lên một cái level nữa các bạn có thể làm là các công việc liên quan đến tư vấn và đào tạo. Ví dụ giống như mình làm về tư vấn hướng nghiệp, hoặc là rất nhiều người ngoài kia các bạn thấy họ làm coach, tư vấn cái này, tư vấn cái kia, tư vấn lãnh đạo, tư vấn tình yêu, tư vấn rất là nhiều thứ, cái gì cũng có thể tư vấn được. Hoặc là đi đào tạo cho doanh nghiệp, đào tạo cho trường học, đào tạo cho cha mẹ, đào tạo cho người lớn, đào tạo trẻ con. Rất nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Thì thật ra là cái công việc tư vấn đào tạo thì nó cũng rất là muôn hình vạn trạng. Có những người chẳng có bằng cấp gì thì vẫn làm tư vấn đào tạo được. Có những người thì cần rất là nhiều bằng cấp để làm tư vấn đào tạo. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là để có được cái sự uy tín trong công việc tư vấn đào tạo thì bạn nên có bằng cấp và bạn nên được đào tạo cho cái mảng này. Vậy nên là nếu mà bạn cân nhắc muốn trở thành một cái người làm tư vấn hướng nghiệp giống như mình, hoặc làm coach, hoặc là một chuyên gia đào tạo, thì các bạn nên cân nhắc có việc tham gia một số các cái khóa học đào tạo về những cái kỹ năng này. Và nhánh công việc cuối cùng mình nghĩ rằng có thể phù hợp, đấy là công việc truyền thông và phát triển cộng đồng. Cái nhánh này rất là hợp với các bạn trẻ hiện nay. Ngành truyền thông là một ngành rất là hot, các công ty đang đầu tư rất là nhiều cho những người làm truyền thông, xây dựng cộng đồng, phát triển cộng đồng. Thế thì nếu mà các bạn nào học về các những lĩnh vực ngành nghề như marketing, truyền thông thì các bạn có thể cân nhắc theo đuổi cái lĩnh vực như thế này. Điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn rằng là nếu mà trong thời điểm hiện tại điều kiện chưa cho phép các bạn theo đuổi những công việc trên thì đó có phải là trở ngại hay không? Thì như mình nói là phụ thuộc vào mỗi người mà chúng ta có thể cho bản thân mình đổi công việc được hay không. Nếu mà chúng ta không có nhiều vướng bận thì chúng ta rất dễ dàng để thay đổi công việc mới. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta có nhiều vướng bận thì chúng ta chưa có thể đổi được. Thì việc chúng ta có thể làm hiện tại là gì? Trước tiên là hãy hiểu về các cái nhánh công việc ngoài kia. Mình biết cái đích đến mà mình đang mong muốn thì từ đó mình mới có thể xây dựng cái lộ trình cho mình. Thứ hai, bắt đầu học thử, tìm thử các khóa học, tìm một người mentor, gặp gỡ những cái người trong các cái ngành nghề mà các bạn đang mong muốn theo đuổi. Gặp gỡ, trò chuyện với họ xem để mình có thể tìm được con đường ngắn hơn tiếp cận công việc đó hay không, hay là để hiểu xem thực sự mình có hợp công việc đó hay không. Và cuối cùng là nếu mà chưa đổi được công việc hoàn toàn thì hãy xem trong công ty hiện tại, trong công việc hiện tại có cái nhánh công việc nào, có cái cơ hội nào để mình làm một chút ít liên quan đến việc hỗ trợ giúp đỡ người khác hay không. Từ từ thì mình sẽ có được những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm để mình tìm kiếm một công việc khác tốt hơn. Trên đây là một vài chia sẻ của mình cho số podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nha.